Đức Phật của thế kỷ chúng ta. Một, Phật tử khi gặp những bước khó khăn và những cảnh tượng bất như ý trên con đường hành đạo thường hay thở than: đời mạt pháp mà, với một ý thức cam chịu tiêu cực, đôi khi chán nản nữa. Đời mạt pháp có nghĩa là giai đoạn chánh pháp đã suy vong từ nội dung đến hình thức, suy vong từ nhận thức đến hành trì. Mạt pháp có nghĩa là giáo pháp đã đến lúc cùng mạt. Ý thức rằng giáo pháp đã đến thời cùng mạt, ai mà chẳng buồn, ai mà chẳng nản. Nhưng chúng ta không đau xót mấy vì ý thức ấy, bởi vì chúng ta còn mang một niềm hy vọng chan chứa trong tâm hồn. Đó là niềm hy vọng ở Đức Phật tương lai, Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời và chánh pháp lại sẽ được tỏ rạng. Mỗi khi nghĩ đến Đức Di Lặc, tôi cứ tưởng tượng đó là một vị Phật có hào quang sáng ngời bao quanh thân thể phương phi đẹp đẽ, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đang phóng quang thuyết pháp cho đại chúng nhân thiên nghe. Ngài ngự trên pháp tòa cao rộng, và tôi đang được quỳ dưới chân Ngài. Tai nghe lời Ngài, mắt thấy thân Ngài, và mũi ngửi hương áo cà sa của Ngài. Tôi thích quá, và tôi đã chờ đợi. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Ngài sẽ ra đời vào khoảng năm 1950, hay là năm 1960, hay muộn lắm là năm 1970. Ai biết được đích là năm nào Ngài sẽ ra đời. Nhưng hồi đó tôi đã quyết chắc như vậy, nghĩa là sẽ ra đời muộn lắm là vào khoảng năm 1970, tức là năm tôi 44 tuổi, nhiều hơn tuổi bất hoạt 4 năm. Ai cũng than vang đời này là đời mạt pháp, thế thì Ngài còn sung sướng gì mà nấn ná mãi ở nội diện đau suốt, không chịu hạ sinh để đốt đuốc chánh pháp ở cõi ta bà. Ra đời ở đây có nghĩa là thành đạo và bắt đầu thuyết pháp, chứ không phải là đản sanh. Nếu đản sanh thì tôi phải đợi Ngài xuất gia thành đạo, nghĩa là phải đợi ít nhất 30 năm nữa. Tôi đã 43 cộng 30 bằng 73 tuổi, già quá còn gì. Lúc đó mà lại phải khóc sướt mướt như đạo sĩ A Tư Đà nữa thì thật là nản quá. Trên đây là những điều tôi mong ước, suy nghĩ, tưởng tượng và dự đoán trong thời gian tôi còn ấu thơ. Các bạn định hỏi tôi rằng hiện giờ tôi còn có tin như vậy nữa thôi, có phải không? Vâng, tôi còn tin như vậy, nhưng mà dưới một nhận thức khác hơn, và tôi nghĩ gần với đạo Phật hơn. Tôi thấy hình dung Đức Phật Di Lặc mà tôi phát họa trong trí tôi dạo ấy có vẻ công thức quá và ngây thơ nữa. Hình dung ấy tôi đã cấu tạo nên bằng những đoạn tả Đức Phật thuyết pháp trong các kinh điển, bằng những bức họa về Phật của người Trung Hoa và bằng những tưởng tượng quyên ngưỡng của riêng tôi. Tôi nghĩ rằng không lý Đức Phật lại xuất hiện ở thế kỷ chúng ta với một hình thức cổ điển và có tính cách hình thức như vậy. Đức Phật của thế kỷ chúng ta sẽ là bậc chánh biến tri, thông hiểu văn hóa sử nhân loại trên trái đất chúng ta, thấu đạt mọi ý thức hệ hiện hữu, soi rõ mọi tình tiết và tâm niệm của chúng ta. Ngài sẽ tạo nên nền văn hóa tổng hợp của nhân loại, vạch con đường giải thoát cho nhân loại. Chúng ta đang bị tắc lối, chúng ta đang bị ràng buộc bởi bao sợi dây khổ đau, vô minh, phiền não. Những thập triền thập sử mà thế kỷ đã tạo nên và chúng ta đã dùng để tự buộc chúng ta. Trong kinh điển mới sẽ có những danh từ mới, trong công cuộc hoằng pháp mới sẽ có những phương thức mới, trong sự tu tập giải phóng con người, ta và kẻ khác sẽ có những phương pháp mới. Làm sao những cái hết sức hiện đại như vậy có thể biểu dương trong một hình thức cổ điển và ngây ngô như tôi đã tưởng tượng mười mấy năm về trước? Có một hôm tôi đọc kinh Kim Cương đến các câu bất khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai, có nghĩa là không thể nhận thức Đức Như Lai qua một sắc thân có 32 tướng đẹp. Và nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Kẻ nào muốn thấy ta qua hình sắc và âm thanh, kẻ ấy hành tà đạo chẳng bao giờ thấy được ta. Bất giác chợt hiểu rằng Đức Phật của thế kỷ chúng ta sẽ không dễ mà nhận biết được đâu. Ngài có thể không mang tên Từ Thị Di Lặc, Ngài có thể không mang sắc thân tam thập nhị tướng, Ngài có thể không tự xưng là Phật Đà Gia, Ngài có thể không cần hai vị đứng hầu hai bên. Ngài có thể không khoác y màu vàng. Ngài có thể... Ôi, tôi biết nói làm sao cho hết. Chỉ biết nói rằng Ngài có thể xuất hiện trong bất cứ một hình thức nào, miễn Ngài là bậc chánh biến tri, miễn Ngài là bậc giải nguy cho nhân loại trong thế kỷ đấu tranh kiên cố, miễn Ngài là bậc tạo nên văn hóa tổng hợp và dẫn đạo cho loài người về hòa bình, hạnh phúc, giác ngộ và niết bàn. Nói một cách khác, Ngài là bậc đại nhân có một nội dung tràn đầy Phật chất. Tôi nói dông dài như trên chẳng qua chỉ là để trở về với hai chữ mạt pháp. Bởi vì tôi quan niệm rằng nguyên do của sự mạt pháp là tại ở người Phật tử từ lâu chỉ có ý hướng bảo bọc sơn thép một hình thức tôn giáo không còn chứa đựng nội dung Phật chất. Mạt pháp có nghĩa là bám víu tôn thờ, chấp chặt hình thức mà để cho nội dung tàn lụi. Nhưng mà các bạn hãy cho tôi nói thẳng những cảm nghĩ chân thành của tôi. Phật chất cần thiết mà tôi nói đây là sự chứng đắc, là sự tiếp xúc thường xuyên giữa tâm linh và chân lý, giữa tâm linh và bản thể, giữa tâm linh và niết bàn. Phật chất ấy không biết đến hình thức, không biết đến hưng phế, không biết đến tổ chức, không biết đến bàn cãi, không biết đến quy chế, không biết đến lo toan, không biết đến vôi gạch. Không biết nhưng mà cái gì cũng biết, nghĩa là có sự hiện hữu của Phật chất thì tất cả đều có. Và nghĩa là nếu không có sự hiện hữu của Phật chất thì tất cả những cái kia đều là vô nghĩa, đều không có. Vậy thì pháp mà mạt không phải là do chúng ta không giữ gìn nó, mà chính vì chúng ta đã giữ gìn nó chặt chẽ quá, ôm ấp nó kỹ lưỡng quá. Và một ngày kia chúng ta sẽ đau khổ nhìn thấy trong vòng tay cứng nhắc và siết chặt của ta, nó chỉ còn là một cái xác không hồn, cái xác sơn phết bóng lộn. Vấn đề là vấn đề thực hiện liên tục nguồn sinh hoạt Phật chất, chứ không phải là vấn đề cố thủ, bảo bọc. Đạo pháp chỉ có sinh lực trong những thời đại có tu tập, có chứng ngộ. Chúng ta không nên chờ đợi Đức Di Lặc một cách quá ngây thơ. Chúng ta phải sửa soạn đón tiếp Ngài. Sửa soạn như thế nào? Sửa soạn một khung cảnh nhân tâm hướng thiện, một khung cảnh thực chất của đạo pháp, xứng đáng làm nơi ngự tọa của một Đức Phật. Khung cảnh ấy được xây dựng bằng cộng nghiệp hướng thượng của chúng ta, của tâm linh chúng ta. Không còn chỗ nào xứng đáng cho Ngài ngự tọa hơn là ngôi vị trong sạch của tâm hồn ta. Bằng không, Ngài có thể xuất hiện bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào mà chúng ta vẫn không hay không biết. Bởi vì mắt chúng ta mù lòa, bởi vì tâm chúng ta vẫn đục, bởi vì hai tay chúng ta bị trói chặt trong dây xiềng hình thức. Tôi tin rằng thế giới chúng ta đã quá đau thương và Ngài đã hiện về hoặc sẽ hiện về, muộn lắm là vào cuối thế kỷ. Văn hóa loài người đang đi tới thế tổng hợp. Ngài sẽ là bậc tướng đạo quang minh cho toàn thể nhân loại. Đừng than phiền đời này là đời mạt pháp. Hãy buông bỏ hình thức, hãy phủi sạch hai tay, hãy đứng lên gạt qua những mối tơ vò của thế kỷ. Hãy để tâm hồn trong sạch lắng động và hãy tiếp nhận hình bóng tròn đầy của mặt trăng đêm rằm xuất hiện trong biển lặng tâm linh của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời gian thôi. Tiếp theo đó, nhân loại đi vào thời tượng pháp. Tượng có nghĩa là na ná, là giống như. Tượng pháp có nghĩa là giáo pháp giống như chánh pháp, nhưng không hẳn là chánh pháp. Tiếp theo thời tượng pháp là thời mạt pháp, thời giáo pháp suy đồi và ẩn một. Khi đó, một Đức Phật khác sẽ ra đời để khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên chính pháp mới. Đó là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Thích Ca là một bậc giác ngộ, một đấng pháp dương. Nhưng Ngài đã nói tiếng nói của con người, vì Ngài đã là một con người đã sống trong xã hội loài người, đã khai thị chân lý vì con người, cho nên ta có thể, trên bệnh viện con người của chúng ta, nhận thức được nội dung của tiếng nói Ngài một cách chân xác. Khi Ngài nêu lên một khoảng thời gian phỏng định cho sự lưu hành của chính pháp Ngài, Ngài đã căn cứ trên những nhận định lúc bấy giờ của Ngài về xã hội, về thời gian, quan niệm về năm tháng của Ngài, cũng như của bất cứ một người nào đã sống cách đây hơn 2.500 năm, không thể giống như quan niệm về năm tháng của chúng ta, những con người sống trong thời đại mới. Nhân loại xã hội trong thời đại chúng ta đã và đang đi đến những bước khổng lồ về tương lai, chứ không phải là đã và đang trôi một cách chậm chạp lững lờ như vào khoảng 600 năm trước Tây Lịch. Như vậy, ta không nên lấy 5.000 năm ước định để làm khoảng thời gian chia cách hai Đức Phật, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Chỉ nên nhớ rằng khi Phật Pháp đã tới thời cùng mạt, nói một cách khác hơn, khi nhân loại đã đi đến giai đoạn cùng cực nhất, vì loạn lạc, vì phân tán, vì khổ đau, thì chính Pháp là lúc Đức Phật Di Lặc phải xuất hiện để mở một con đường mới cho xã hội loài người. Như chúng tôi đã trình bày trong phần trước, Pháp mà mạt là do chúng ta đã không cố gắng thực hiện dòng sinh hoạt Phật chất ở bản thân và ở những hình thái sinh hoạt của xã hội chúng ta. Chúng ta chỉ lo bảo tồn những hình thái sinh hoạt cũ không đáp ứng được với căn cơ của xã hội và do đó không thể hiện được những nguyên lý Phật học. Những nguyên lý ấy hết sức linh động và ta chỉ có thể nói rằng những sinh hoạt nào muốn khế lý bao giờ cũng phải khế cơ. Vì sao vậy? Khế lý là để khế cơ. Mục đích của Đạo Phật là phụng sự con người. Nếu không khế hợp con người thì sao gọi là Đạo Phật? Sao gọi là khế hợp với chân lý Đạo Phật? Mà căn cơ của con người mới, của xã hội mới là những căn cơ hết sức phiền toái, phức tạp. Ai cũng nhận thấy rằng con người mới có những ao ước, những đòi hỏi, những thao thức. Nói tóm lại, những sinh hoạt tâm lý hết sức phức tạp. Con người mới lại sống trong một thời đại mới, một thế giới mới, một xã hội mới với những sinh hoạt, kinh tế, chính trị, tôn giáo, văn học, vân vân, không còn giống gì với xã hội cũ cách đây hàng ngàn năm. Làm gì có thể khế cơ được? Ít nhất là khế cơ một cách hoàn toàn những hình thức sinh hoạt của 2.500 năm về trước. Trong kinh có chép chuyện một vị thiền sư vì lòng từ bi không muốn dẫm đạp lên các sinh vật, cho nên mỗi khi đi đâu đều có cầm một cây chổi quét một nhát chổi, đặt một bước chân. Và vào thời xưa thì trong khung cảnh nên thơ của thôn làng, hành vi đó được nhận định là đẹp như một bài thơ nhân ái, nói lên được tâm niệm từ bi của một con người thấm nhuần đạo lý. Nhưng giá bây giờ có một vị tăng bắt chước làm y hệt như thế trên con đường của thủ đô Sài Gòn, như con đường Tự Do hay Lê Lợi chẳng hạn, ta thử đoán xem quần chúng sẽ nghĩ như thế nào về vị tăng đó. Quần chúng sẽ cho đó là một người điên, cảnh sát có thể điều người đó về bót. Hành động đó đã không khế hợp với căn cơ của con người bây giờ, kể cả căn cơ của người chủ động, lại cũng không còn khế hợp với những nguyên lý Phật học, mà trái lại có thể làm mai một các nguyên lý ấy nữa. Không khế lý, không khế cơ con người, những lề lối sinh hoạt như trên làm sao được gọi là Đạo Phật? Và đã không phải là Đạo Phật, tại sao chúng ta cố thủ chặt chẽ như thế? Vậy thì sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc được nhận định như là một cuộc vận động mới để làm sống dậy dòng sinh hoạt Phật chất trong những sinh hoạt vừa khế hợp căn cơ nhân loại, vừa khế hợp với những nguyên lý Phật giáo. Nếu không khế hợp căn cơ con người, những sinh hoạt được mệnh danh là của Đạo Phật chỉ có thể còn là những xác cũ không còn chứa đựng Phật chất. Nếu không khế hợp với những nguyên lý Phật học, những sinh hoạt kia sẽ có thể chỉ là ma nghiệp phục vụ cho lòng dục vọng và óc u mê của ma dương, của chúng sinh. Lịch sử đạo Pháp đã ghi những nét son của những cuộc biến cải cần thiết để làm sống dậy rạc rào những khí lực của Phật giáo. Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, vân vân đều là những nhà đại cách mệnh của Phật giáo. Gia sản văn hóa hiện hữu mà chúng ta được thừa hưởng của Phật giáo ở Á Đông, một phần lớn chính là do công trình tạo dựng của những bậc trượng phu như thế. Các bậc vĩ nhân kia đều là những nhà đại văn hóa, những nhà đạo học đã thấu hiểu được con người của thời đại họ, đã thấu hiểu xã hội của thời đại họ và đã đáp ứng được những nhu cầu của những khu vực văn hóa riêng biệt trong đó họ đang sống. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta không có những khu văn hóa riêng tư nữa. Những khu vực văn hóa đều đã mở cửa rộng rãi, những ranh giới văn hóa đã được tháo tung. Nhân loại đang tiến tới nền văn hóa tổng hợp. Công cuộc tổng hợp vĩ đại này phải do một con người đầy đủ kiến thức về con người, đầy đủ nhận định về xã hội con người, đầy đủ trí năng và tâm thức để có thể hướng dẫn loài người đứng ra lãnh đạo. Một nhà văn hóa có đầy đủ chánh biến tri, có đủ đại hùng, đại bi, đại lực, đại nguyện như thế, ta phải gọi đó là một Đức Phật. Đó là Đức Phật Di Lặc, con người cấp thiết của thế kỷ chúng ta. 2. Đạo Phật đã xuất hiện trên thế giới trong nhu cầu của nhân loại để tạo dựng nên một sức sống rào rạc trong huyết quản nhân loại. Một nhận định, một niềm tin, một sức phấn đấu để tự thực hiện và để xây dựng một đời sống an lành chung cho mọi người. Đó là những gì căn bản và cốt yếu của Đạo Phật. Thực thể sinh hoạt linh động của Đạo Phật được biểu hiện trong những cố gắng không ngừng của các thế hệ Phật tử. Những giai đoạn u trầm nhất của lịch sử Phật giáo là những giai đoạn mà trong đó sự cố gắng tu chứng và hành đạo không được biểu lộ. Thiếu tu chứng, người Phật tử không xúc tiếp được với nguồn sống đạo Pháp, không nắm được những nguyên lý căn bản của Phật Pháp. Đã không nắm được những nguyên lý thì sẽ cố chấp vào những hình thức sự tướng. Và đó là nguyên nhân của sự sa đọa, của sự suy đồi. Trí tuệ thực chứng là nguyên lý dẫn đạo cho mọi sinh hoạt đạo Pháp. Sử dụng đạo một cách linh động mọi căn cơ, mọi phương tiện. Không có trí tuệ thực chứng ấy, mọi sinh hoạt đạo Pháp đi dần đến hình thức, đến cố chấp, đến mê tín dị đoan, làm cho đạo Phật, tôi nói những hình thức sinh hoạt của Phật giáo, phản lại với Đức Phật, làm cho đạo Phật bị lấn láp, bị lợi dụng, làm cho quần chúng tri thức ruồng bỏ đạo Phật. Ai cũng biết rằng khả năng dung hóa của đạo Phật thật là rộng rãi và mạnh mẽ. Với sự dẫn đạo sáng suốt của thực chứng, của những nguyên lý Phật học, đạo Phật khi đến đâu thì liền thích nghi ngay với xã hội, với phong tục, với tập quán, chính trị, kinh tế và nhân tâm ở đó, để mà hoằng hóa và phát triển. Ở Trung Hoa và Việt Nam chẳng hạn, những hình thức thờ cúng tổ tiên, thờ cúng Đức Quang Thánh, Đức Trần Hưng Đạo, những ngày Tết, ngày giỗ, chế độ tự viện, chế độ ruộng nương hương quả, cả đến việc đoán xăm làm thuốc, vân vân, đều được Phật giáo chấp nhận. Thờ cúng tổ tiên là tỏ lòng tri ân tiền nhân, giúp cho con người có ý thức luân hồi nhân quả. Thờ cúng Đức Quang Thánh, Đức Trần Hưng Đạo là tỏ lòng ái quốc, theo chế độ tự viện ruộng nương hương quả là để quy tụ tăng đoàn sinh hoạt tập thể. Đoán xăm là để nương vào lòng tin của con người mà khuyên người bỏ ác làm thiện. Làm thuốc là để thực hiện giúp đỡ người, để cảm hóa người, vân vân. Mỗi thời đại, mỗi địa phương cần có những phương tiện để hành đạo như thế. Những phương tiện ấy thích hợp với trình độ con người và không trái chống với nguyên tắc tự hành hóa tha của đạo Phật. Nhưng ai cũng biết những hình thức sinh hoạt ấy là những con dao hai lưỡi, có công dụng tốt mà cũng có thể có công dụng xấu. Có sự hiện diện của tu chứng, có sự ý thức về những nguyên lý Phật học, thì những hình thức sinh hoạt ấy sẽ phục vụ cho đạo Phật và cho con người một cách tốt đẹp, an lành. Nhưng vắng mặt tinh thần đạt đạo kia, thì những hình thức sinh hoạt này lập tức biến thành nguy hại. Những phương tiện được chấp chặt và coi như là cứu cánh. Cúng thờ tổ tiên để mà sát sinh ăn uống rượu thịt, thờ Đức Quang Thánh và Đức Trần Hưng Đạo để mà tế lễ cầu đảo mê tín, ruộng chùa giàu có để mà nhàn cư chi bất thiện, đoán xăm để mà kiếm tiền và gieo thêm sự sợ hãi mê tín, làm thuốc để mà buôn bán cầu lợi. Đó là những hiện tượng suy đồi tất yếu phải xảy ra nếu không có tinh thần dẫn đạo của tu chứng, của nguyên lý. Đạo Phật trong trường hợp đó đã không đồng hóa được thế pháp mà lại bị đồng hóa bởi thế pháp. Thế cho nên ta không lấy làm lạ mà thấy rằng có những giai đoạn lịch sử mà đạo Phật không thực hiện được hoài bão của vị giáo chủ sáng lập nữa. Đạo Phật khi ra đời vốn nhằm mục đích phục vụ cho sự sống của nhân loại, nhưng trong thế kỷ gần đây đã suy đồi cho đến nỗi chỉ biết phục vụ cho sự chết của nhân loại. Nói ra ai cũng thấy đau xót cho cái tình trạng vừa bi thảm vừa khôi hài đó. Nhưng kỳ thực ở Trung Hoa, ở Việt Nam, ở cả Nhật Bản nữa, trong thế kỷ này Phật giáo đã hiện hữu để lo cho cái phần ấy, phần cái chết nhiều hơn. Chùa nào mà không tổ chức kỳ siêu đi đám ma, nhập liệm, làm tuần, làm thất, cúng thí thực cô hồn, cúng linh thì chùa ấy không sống. Bốn đạo không tới chùa, không ai cúng tiền, cúng gạo cho nhà chùa. Cho nên chùa nào đi đám nhiều nhất là chùa đó sung túc nhất. Chùa nào có nghĩa địa lớn và đẹp nhất là chùa đó giàu nhất. Có những ngôi chùa đứng vững được là nhờ ruộng ký linh, hương quả, hoặc là có giường rộng rãi để an táng. Con cháu có mộ phần ông bà phải thường trực cúng kiến trong chùa. Số lượng tín đồ thuần cẩn nhất là số lượng của những ông bà lớn tuổi niệm Phật để chọn đường về cực lạc. Có những vị tăng lo xây tháp xây mộ trước cho mình. Không ai nhận thức rõ rệt rằng đó là những sự thật. Đã đành vấn đề cái chết cũng là một vấn đề to lớn của sự sống. Nhưng tại sao chú trọng quá đến cái chết như vậy? Vị năng sự sinh, yên năng sự tử. Hướng đi của đạo Phật mà như thế thì thử hỏi sinh khí của đạo Phật còn gì? Đức Phật có ngờ đâu rằng giáo lý siêu việt và thực dụng của mình đã bị hướng về một mục đích quá nghèo nàn và khô héo như thế. Sự thật mà tôi vừa đưa ra đã có thể chứng minh rõ rệt rằng mọi hình thức và phương tiện nếu không được hướng dẫn để thực hiện đúng nguyên lý Phật học, để hợp thời cơ phục vụ cho con người, đều có thể biến thành sai lạc và phản lại đạo Phật. Cho nên ở thế kỷ chúng ta, người Phật tử không thể không thâm nhập kinh tạng, thâm nhập hành trì để thể hiện tu chứng và nắm lấy những nguyên lý căn bản của nền triết học Phật giáo. Người Phật tử không thể không buông bỏ những hình thức mệnh danh là đạo Phật mà kỳ thực tác hại không ít cho đạo Phật. Người Phật tử không thể không xây dựng những hình thức sinh hoạt mới, tuy không được các nguyên lý Phật học, có thể ứng cơ và ứng lý để phục vụ cho đạo Phật và cho con người. Nói tóm lại, người Phật tử không thể không lột bỏ cái xác già cỗi, cái đạo Phật bi thảm phản chiếu trong cái dĩa hát cải lương vọng cổ kia, cái đạo Phật yếu đuối trốn đời và vô ý thức kia, không thể không lột xác để làm sống dậy một đạo Phật trẻ trung, đầy sinh lực, tiếp nối được dòng sinh hoạt truyền thống của những thế hệ Phật tử huy hoàng trong Phật giáo sử. Phải đem Phật giáo trở về phục vụ sự sống. Thế hệ chúng ta phải đảm nhiệm trọng trách hiện đại hóa Phật giáo, thổi những luồng sinh khí mới vào cho đạo Phật, để đạo Phật còn mãi là đạo Phật, nghĩa là còn biểu hiện được cho dòng sinh hoạt trí tuệ từ bi và đại hùng đại lực mà Đức Phật đã khơi mở hơn 2.500 năm về trước. Tiếp nối thực hiện và khơi mở dòng sinh lực ấy là chúng ta thực hiện được hoài bão của chư Phật, được gần gũi với chư Phật hơn bao giờ hết, và như thế chúng ta mới xứng đáng là người con của Đức Phật. Hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thực, can đảm nhận thức những thực trạng không tốt đẹp, can đảm phát nguyện ly khai danh vọng quyền lợi, dứt bỏ thành kiến và từ chối tâm niệm cầu an, để có thể tự nhận sứ mệnh hoằng dương Phật giáo một cách hăng hái và chân thành. Những học giả nghiên cứu về Phật học đã đồng ý với nhau rằng đạo Phật là một đạo lý hướng dẫn con người trong công việc giải quyết những vấn đề trọng đại của sự sống. Thứ nhất là vấn đề khổ đau. Eduard Conzi, giáo sư triết học Đại học đường Londres, đã nói tới đạo Phật như một chủ nghĩa thực dụng. Đức Phật đã từ chối không đưa các đệ tử đi sâu vào những suy luận siêu hình diễn vong vô ích, và đã đưa mọi người trở về cuộc sống hiện thực để giải quyết những khổ đau hiện thực. Khổ đau là một thực tại quá hiển nhiên, quá to lớn. Con người không có thể nhắm mắt phủ nhận nó để đi giải quyết những vấn đề xa xôi bằng một công cụ trí thức kém cỏi bao phủ bởi những tầng lớp vô minh và dục vọng tích tập bao đời bao kiếp. Hình ảnh của những vị tăng sĩ sống một cuộc đời khổ hạnh, tam thường bất túc, mang bình bát đi sâu và thôn lạc vào sự sống của quần chúng. Hình ảnh của những đức Bồ Tát như Trì Địa, Quan Thế Âm, Địa Tạng, thường bất khinh. Với ý thức rõ rệt về những khổ đau của kiếp người và về bổn phận phụng sự và khai thị đạo lý, giải thoát giác ngộ cho nhân loại, là những hình ảnh linh động nhất của đạo Phật trong buổi ban đầu của lịch sử Phật giáo. Qua sự tôn sùng của quần chúng, những hình ảnh ấy bây giờ đã trở nên thiêng liêng quá và xa cách con người quá. Các bậc Bồ Tát kia hầu như đã trở nên những vị thần linh đẹp đẽ với đầy đủ quyền lực thiêng liêng. Người tín đồ bây giờ nhận thức các ngài qua những bức tranh diễn tả những dung mạo tuyệt vời, những xiêm y đẹp đẽ, những châu ngọc quý giá đeo đầy vai đầy cổ. Cố nhiên tôn sùng hình thức phải đưa đến chỗ thần quyền quá và mỹ lệ quá như vậy, nhưng kỳ thực các chị ấy là những con người giản dị nhất, nghèo nàn nhất, và với lòng thương và trí tuệ của những con người đã tự thực hiện Phật chất gần gũi chúng ta nhất. Hãy nghĩ đến đức Trì Địa Bồ Tát với manh áo nâu giản dị đang vắt lại một chiếc cầu tre vừa bị nước lụt cuốn đi. Hãy hình dung đức Địa Tạng Bồ Tát sống trong cảnh tối tăm của thế giới u tối để gần gũi và cứu độ cho những con người khổ đau sa đọa. Ta hãy liên tưởng đến những người thợ đang cặm cụi làm việc trong các hầm mỏ, tay cầm đèn, tay cầm dụng cụ, và hãy liên tưởng đến những người sống trọn đời trong thế giới của những người đau bệnh cùi, mong làm nhẹ một phần nào những khổ đau to lớn của cuộc đời. Hãy nghĩ đến hình bóng một con người trì chí, nhẫn nại, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sơn lâm thành thị, để khai thị cho con người biết khả năng vô biên sẵn có của họ. Tôi không dám khinh ngài, ngài sẽ thành Phật. Hình ảnh của Bồ Tát thường bất khinh là hình ảnh của một con người đã tìm ra được kho vàng và hân hoan đi bách bảo cho mọi người nghèo khổ, hãy lấy về chi dụng. Dù bị mọi người chửi mắng đánh đập, vẫn không lấy làm khổ nhục. Hãy nghĩ đến đức Bồ Tát Quan Thế Âm, một con người luôn luôn có mặt bên cạnh những đau khổ của con người, có mặt để mà tìm cách an ủi và cứu độ. Những hình ảnh ấy đẹp tuyệt vời trong giá trị đạo đức và nhân bản của nó. Nhưng chúng ta có thể vì chỉ biết tôn sùng hình thức nên đã không thể nhập được một cách thâm thiết. Những hình ảnh ấy phải ngự trị trên ngai vàng của tâm hồn ta, đơn sơ nhưng cao khiết và đẹp đẽ. Có sự hiện diện của những hình ảnh ấy trong tâm hồn ta, ta sẽ để lòng rung động theo một niềm cảm thương vô biên. Niềm cảm thương này sẽ biến cải ta trọn vẹn và đưa ta đến vũ trụ cao khiết của thông cảm, của yêu thương và của hy sinh. Ở thời đại Phật giáo nguyên thủy, hình ảnh các vị tăng sĩ là hình ảnh cuộc đời đạm bạc, ít nhiều khắc khổ, để gần gũi với con người, để thông cảm nỗi khổ đau của con người, để thực hiện thoát khổ, tu chứng, cứu độ. Hình ảnh người tăng sĩ khác hẳn với hình ảnh người quyền quý. Quần chúng nghiêng mình với sự nghèo khổ đơn sơ của các vị, tới sự thông cảm sâu xa về khổ đau kiếp người của các vị, trước nghị lực hy sinh, nhẫn nại, tinh tấn của các vị. Quần chúng tôn sùng và cúng dường các vị vì những nhận thức ấy nhiều hơn là để nguyện cầu phước báo ở cõi nhân thiên. Sứ mạng của các vị là đem ánh sáng trí tuệ, giác ngộ cần thiết cho cuộc đời, diệt trừ những dục vọng, nguyên nhân khổ đau của cuộc đời. Những hình ảnh ấy, những hình ảnh của những vị Bồ Tát và những con người có lý tưởng Bồ Tát ấy phải nói và đã nói lên được mục đích và bản chất của Đạo Phật. Nhưng có thể chúng ta đã tiếp nhận không thấu đáo những hình ảnh ấy. Chúng ta đã tô điểm sơn phết những hình ảnh ấy theo ý thích của riêng chúng ta, cho nên chúng ta đã không thấu đạt được đầy đủ bản chất Phật học do những thế hệ Phật tử trước trao truyền lại. Bỏ những hình ảnh linh động của những con người thực hiện Phật Pháp, chúng ta đi tôn thờ hình ảnh của những thần linh xa vời, chỉ hiển hiện trước lời kinh cầu nguyện. Sự tôn thờ cố nhiên là cần thiết, nhưng cần thiết hơn nữa là ý thức tôn thờ và pháp thức tôn thờ. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi chí thành tưởng niệm như thế, hình ảnh Đức Quan Thế Âm tự nhiên hiển hiện trong tôi, không phải như một thiên thần từ trên trời hiện xuống để ban phép giải ách trừ họa, mà là một niềm rung cảm vô biên đối với hạnh nguyện của đấng nguyện luôn luôn có mặt bên cạnh khổ đau của cuộc đời. Niềm rung cảm ấy làm tôi tiếp nhận được nguyện lực của Ngài, làm tôi biến cải được bản thân tôi để được hiện hữu trong bản thể từ bi hỷ xả, để được tiếp nhận giọt nước cam lộ sái tâm giúp tôi trở thành thanh khiết cao cả. Sao tôi lại không thấy ở một nẻo khổ đau hình bóng linh chịu của Ngài trong cái cảnh áo nâu nghèo khổ, mà tôi lại quan niệm Ngài như một hình ảnh cao sang ngàn năm một thuở mới xuất hiện trong sự cầu đảo của loài người? Tất cả giáo lý của Đạo Phật đều được xây dựng trên nhận thức về khổ đau của cuộc đời. Khổ đế là sự thực căn bản trong bốn sự thật cao cả, tứ diệu đế. Tất cả những ai thao thức thực hiện Đạo Phật đều phải có ý thức sáng tỏ về đau khổ của cuộc đời. Tiếp xúc với khổ đau, Thái tử Tất Đạt Đa mới phát được đại nguyện. Một nền giáo lý phong phú và thâm uyên đã được đặt trên cơ bản nhận thức về khổ đau để giúp con người thực hiện giải thoát khổ đau. Những con người bỏ đời sống vật chất xa hoa, hòa mình trong cuộc sống gian khổ, nuôi dưỡng niềm thao thức, thực hiện tự độ độ tha. Những hình ảnh các bậc Bồ Tát lăn xả về cuộc đời để độ sinh và hành đạo. Tất cả những điều ấy đã nói với ta những gì? Đạo Phật phải hiện hữu trong cuộc đời thực tại để giải quyết những vấn đề thực tại. Người Phật tử tăng ni cũng như cận sự phải mang lý tưởng Bồ Tát, đem giáo pháp đi sâu vào cuộc đời không nại gian lao khổ nhục. Đừng biến Đạo Phật thành một tổ chức có uy quyền thế lực, có giáo đường vàng son, có địa ngọc thâm u. Đừng biến tăng sĩ thành những con người sống vô tư trong sự ưu đãi của một chế độ cúng dường thiếu ý thức, quên lãng nhiệm vụ tự thực hiện giải thoát và phụng sự con người. Đừng để người Phật tử hiểu rằng Phật Pháp Tăng là những bảo vật xa vời không hiện hữu giữa cuộc đời đau khổ. Phải thực hiện tất cả những hình thức sinh hoạt nào có thể chứng minh rằng Đạo Phật hiện hữu trong cuộc đời để giải phóng cho con người. Người Phật tử lý tưởng là con người tự nguyện sống đồng lao cộng khổ giữa xã hội loài người, biết mang hình bóng của vị Bồ Tát mà đi vào cuộc đời để khai thị chân lý và làm dơi đi những niềm đau khổ. 3. Khi nói đến phiền não tức Bồ Đề, các vị cao tăng ngày xưa đã nhận thức rằng chính trong khổ đau con người mới tìm ra an lạc. Nói thế không có nghĩa là cứ để bản thân trôi nổi trong biển khổ đau rồi một ngày kia sẽ được an lạc hạnh phúc đâu. Nói thế có nghĩa là phải can đảm nhìn nhận đau khổ, giải quyết vấn đề đau khổ, không trốn tránh những khổ đau của cuộc đời một cách hèn nhát, chán nản cuộc đời, giao cửa Phật để tìm chốn an thân. Điều đó không hẳn là đáng trách, nhưng bản hoài của Đức Thế Tôn khi lập giáo không phải chỉ hướng đến một mục đích tầm thường và hẹp hòi như thế. Sống cuộc đời người xuất gia không phải là để trốn tránh đau khổ, mà là để chiến thắng khổ đau. Mà muốn chiến thắng khổ đau thì phải can đảm đương đầu với khổ đau, đừng sợ hãi khổ đau, bởi vì không có ai sợ địch mà thắng được địch bao giờ. Ở đây, khổ đau lại là nhân duyên tạo nên an lạc và giải thoát, cũng như hoa sen thơm ngát và tinh khiết đã mọc lên từ bùn lầy tanh hôi. Lý tưởng đẹp nhất là giải trừ đau khổ cho mọi người, mọi loài, giải phóng họ ra khỏi tình trạng bi thảm đau thương trong đó họ đang sống. Nhưng một lý tưởng như thế chỉ có thể nuôi dưỡng và thực hiện bằng một lòng thương. Mà chỉ khi nào con người biết khổ đau thì con người mới biết thành thực thương nhau để cứu giúp nhau ra khỏi tình trạng đau khổ. Ca tụng khổ đau không phải là ca tụng cuộc đời trầm luân khổ ải, mà là xác nhận tính cách cần thiết của những chất liệu lý tưởng. Phải gần gũi khổ đau để được tiếp xúc thường xuyên với đệ nhất khổ đế, chân lý căn bản của tứ diệu đế. Có như thế, ta mới hiểu được đoạn văn này trong luận Bảo Dương Tam Muội. Đức Phật thiết lập chánh pháp lấy khổ đau làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ phản nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế cho nên, người Phật tử ở trong chướng ngại mà vượt qua được mọi chướng ngại. Các bậc Bồ Tát đã lấy cuộc đời khổ đau làm trường rèn luyện, đã lấy chất liệu khổ đau để nuôi dưỡng lý tưởng, đã làm nở hoa giải thoát trên miếng đất tam giới nhiễm ô. Người Phật tử phải tình nguyện mang đạo Phật đi sâu vào cuộc đời để làm dơi bớt khổ đau cho cuộc đời. Không có quyền tự mãn trong một cuộc sống tầm thường với những tiện nghi tầm thường, để rồi mắc kẹt trong những thỏa mãn tầm thường mà bỏ quên mất chí hướng. Mọi khổ đau của cuộc đời bắt nguồn từ si mê và dục vọng. Người Phật tử phải can đảm nhìn nhận nơi cuộc đời và chính nơi bản thân mình những tính chất si vọng đó để cương quyết diệt chúng tới tận gốc rễ. Nhưng không phải nhìn nhận cuộc đời khổ đau si vọng để mà chán nản và buông xuôi hai tay. Phải phát ý nguyện rộng lớn, phải có ước vọng cao cả. Ý nguyện rộng lớn ấy, ước vọng cao cả ấy là bản chất của những cuộc đời lý tưởng Bồ Tát linh động và tích cực. Nuôi dưỡng cho ý nguyện ấy và ước vọng ấy là nhận thức thường xuyên về khổ đau hiện thực của kiếp người. Một người sống trong nghèo khó không bao giờ được đi xa hơi, phải sống nép bên đường, ngửi bụi, tránh bùn nước văng vào áo khi xa hơi đi qua, có thể bất mãn thù hằn những con người ngạo mạn ngồi trên xa hơi kia. Nhưng nếu người nghèo khó ấy bước lên thang danh vọng, đi đâu cũng đi toan bằng xe hơi, thì một ngày kia hắn sẽ có thể thấy rằng ngớ ngẩn nhất và ngu ngốc nhất là những con người đi bộ, nghênh ngang chẳng thèm coi xe hơi của mình vào đâu cả. Nhân sinh quan của con người có thể thay đổi, những nhận thức sáng của con người có thể lu mờ nếu con người tự mãn túc một cách dễ dàng trong một ít chiều đãi và thỏa mãn của xã hội, của tiện nghi vật chất. Và như vậy là si vọng thắng cuộc. Ý thức trường cửu về đệ nhất khổ đế giúp cho người Phật tử nhận định chân xác lập trường của mình và mở một chiến tuyến chống si vọng, đừng để si vọng thầm lén xâm nhập nội tâm làm động cơ cho mọi hành động. Người Phật tử xuất gia phải sống theo nếp sống tam thường bất túc mà Đức Phật đã quy định, lấy cuộc đời khổ đau làm trường rèn luyện, lấy nhân loại khổ đau làm đối tượng hành đạo. Niềm thao thức giải thoát phải sống mãi trong tâm hồn để người tăng sĩ không quên bổn phận mình. Trong lịch sử tăng đoàn Phật giáo, ở những triều đại nào mà chư tăng được sống trong một chế độ cúng dường sung túc nhất là tăng đoàn bị suy đồi nhất, các cao tăng ít xuất hiện nhất. Điều đó được chứng minh ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Việt Nam. Bởi vì một cuộc sống sung túc quá, một cuộc sống được chiều đãi quá, không thể không đánh mất niềm thao thức quý báu của con người xuất gia. Và trong trường hợp đó, người ta đã quên mất nhiệm vụ cao cả của mình, lý do vì sự liên lạc với đệ nhất khổ đế đã bị cắt đứt. Cho nên người tăng sĩ của thế kỷ chúng ta phải mở rộng nhận thức, đừng tự bưng bít trong tháp ngà chủ quan, phải tiếp xúc thường xuyên với thực tại khổ đau của cuộc đời. Như thế người tăng sĩ sẽ không bị chết đuối trong một cuộc sống dễ dãi, không tự mãn trong một chế độ cúng dường thiếu ý thức, không lâm vào tình trạng một đời luống qua, công quả không do đâu mà thành tựu được, như Tổ Quy Sơn đã than vãn. Tiếp xúc thường xuyên với thực tại đau khổ, người Phật tử vừa nuôi dưỡng được chí nguyện độ sinh, bởi vì chí nguyện độ sinh căn cứ trên đệ nhất đế, mà cũng vừa tránh khỏi sự xâm lấn thầm lén của si mê và dục vọng. Như vậy, không những ta nắm được đệ nhất đế mà ta còn nắm luôn được cả đệ nhị đế nữa. Chừng nào si vọng hoạt động trong ta mà ta không hay không biết, thì chừng đó ta không phải là người Phật tử nữa. Ta là ma quân, đội lốt người Phật tử. Ta thất bại vì không phân biệt được bạn với thù. Ta chiến đấu cho mặt trận giải thoát, nhưng binh lính trong quân đội ta lại là si mê và dục vọng. Mặt trận sẽ tan vỡ và ta thất bại. Người Phật tử tại gia cũng cần có ý thức thâm thiết về đệ nhất khổ đế, để có đủ sáng suốt mà định đoạt giá trị của những hành vi luân lý và đạo đức. Hãy để cho lòng thương làm động lực cho mọi hoạt động Phật sự. Hãy biến mình thành người bạn giản dị, khiêm nhượng và thân thiết của lớp người đau khổ. Đừng bao giờ quên rằng khuynh hướng của đạo Phật là đi gần, đi tới với quần chúng khổ đau để nâng đỡ và giải phóng cho họ. Đừng ngồi yên tại chỗ chờ họ đến với mình. Hãy đòi hỏi nơi chư tăng cuộc sống thao thức của những con người đang luôn luôn hướng về lý tưởng Phật giáo, bỏ quên đi mọi danh lợi tầm thường. Hãy tôn trọng chư tăng như những bậc khất sĩ thanh cao. Đừng xem họ như những bậc nhà giàu có quyền lực cần phải nịnh bợ. Hãy tự mình sống nếp sống Phật tử, để cho bóng hình mình hiển hiện ở đâu thì niềm tin vui hiển hiện ở đó. Nên nhận định đạo Phật là đạo của quần chúng khổ đau, không phải của riêng của một lớp người trưởng giả. Để thiết lập đối thoại, để có sự cảm thông, chúng tôi vâng theo vài nguyên tắc rất giản dị. Dù cho người bạn đọc của chúng tôi là Phật tử hay không Phật tử, chúng tôi cũng mời bạn cùng đứng trên một bình diện mà nhận xét và trao đổi. Trước khi mong có sự cảm thông, chúng ta nên nhận định những nguyên tắc căn bản ấy, để cuộc đối thoại có thể là cuộc đối thoại chân thực giữa một con người với một con người. Con người không bị ngăn cách bởi hàng rào danh ngôn định kiến. Tôi xin đem một thí dụ. Ai cũng nghĩ rằng bài tôi đang viết đây là một bài viết về đạo Phật do một người Phật tử viết. Trên căn bản nhận thức đó, ai cũng dễ nghĩ rằng bài này sẽ cố nói hay cho đạo Phật. Bởi không lẽ một người Phật tử mà lại đi chê đạo Phật và khen một đạo khác hay sao? Chúng ta sẽ bực mình vì nhận xét đó, bởi vì chúng tôi thấy tuy nó là một sự thật, nhưng là một sự thật rất tầm thường. Khi tôi mở miệng bắt đầu nói hay cầm bút bắt đầu viết, người bạn tôi có thể nói rằng: "Thôi đi, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Anh lại sắp nói với tôi đạo Phật hay như thế này, đạo Phật cần như thế kia chứ gì." Không có cảm thông gì hết. Mục đích của anh là để thuyết giáo cho tôi nghe, để khiến tôi có cảm tình với anh, với đạo của anh. Tôi thấy rằng một sự trao đổi cảm thông chân thật chỉ có thể có giữa hai người tự do. Anh thì đã bị buộc vào đạo Phật rồi, anh không còn tự do nữa. Và hễ cái gì anh nói ra sẽ chỉ là để bên vực cho đạo của anh. Người bạn của tôi có lý, tôi phải công nhận như vậy. Và anh, có lẽ anh cũng phải công nhận như vậy. Nhìn vào cuộc đời, nhìn vào sự thật thì biết, sự thật tầm thường quá khiến chúng ta buồn bã, chán nản và có khi khinh ghét, ghê tởm nữa. Nhưng mà chúng ta thấy phẫn uất, không lẽ sự thật là chỉ tầm thường như thế thôi sao? Tuy nhiên, lối nhìn đó là lối nhìn chung của mọi người căn cứ trên khuynh hướng nhận thức của lý luận hình thức. Trong duy thức học của đạo Phật, lối nhận thức ấy gọi là biến kế sở chấp, một lề lối nhận thức đóng khung trong một sự mê chấp vào nguyên tắc đồng nhất của sự vật. Sự vật không đồng nhất trên thời gian vô thường cũng như trên không gian vô ngã. Chúng ta thử xét lại vấn đề xem sao. Có một bữa đi ngoài đường, tôi gặp một người ngoại quốc. Ông ta dừng lại hỏi tôi: "Ông là người Phật giáo phải không?" Tôi trả lời: "Vâng." Ông ta nhìn tôi một lát rồi gật gù có vẻ hiểu, rồi chúng tôi chia tay. Nhưng câu chuyện không giản dị như vậy. Khi ông ta đi rồi, tôi mới ngồi suy nghĩ băn khoăn, không hiểu ông ta gật gù về chuyện gì. Không biết ông ta đã xây dựng những gì trong trí óc ông ta trước khi gật gù. Thế nào trong trí óc ông ta cũng có một hình bóng, một khái niệm về đạo Phật tổ hợp nên cho một ít điều ông ta đã thấy, đã nghe và đã tưởng tượng. Cái hình bóng ấy, cái khái niệm ấy mà ông ta đã cho là đạo Phật chắc chắn không giống cái mà tôi cho là đạo Phật. Mỗi người trong chúng ta có một nhận thức khác nhau về đạo Phật, tùy ở kiến thức, khả năng lĩnh ngộ và óc suy luận của ta. Nói một cách khác hơn, mỗi người trong chúng ta có một đạo Phật, và có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu đạo Phật. Trong lúc ấy thì đạo Phật tự thân nằm ở đâu, và có dính líu ít nhiều với những đạo Phật trong nhận thức của chúng ta không? Cái đó chúng ta không hiểu được, bởi vì chúng ta chưa thoát khỏi ý thức suy luận chủ quan của chúng ta. Chỗ sai lầm là tưởng rằng bao nhiêu nhận thức của chúng ta về đạo Phật đều phản chiếu đạo Phật tự thân. Kỳ thực có những nhận thức mệnh danh là về đạo Phật mà thực không dính dáng gì đến đạo Phật hết cả. Nhưng anh có quyền gì và anh dựa vào tiêu chuẩn nào để nói rằng nhận thức đó không dính dáng gì đến đạo Phật, trong khi anh nói rằng không thể vượt khỏi ý thức suy luận chủ quan của anh? Tại sao anh lại đoan quyết được rằng nhận thức của anh về đạo Phật là gần với đạo Phật tự thân hơn cả? Người bạn đọc có thể hỏi như thế. Tôi công nhận đó là một câu hỏi thật thông minh và xin khất lại ít lâu trước khi trả lời. Nhưng mà tôi xin nói rằng tôi không bao giờ dám đoan quyết rằng nhận thức của tôi là gần với đạo Phật tự thân hơn cả. Tôi chỉ dám nói rằng trong lịch trình kinh nghiệm tâm linh, nhận thức hiện thời của tôi về đạo Phật so sánh với những nhận thức của tôi về đạo Phật trong quá khứ đã ít ngây thơ, và tôi tin là vì ít ngây thơ hơn nên cũng có thể gần với đạo Phật tự thân hơn. Thôi để tôi gắn thoát cái dòng luẩn quẩn. Tôi trở lại câu chuyện ông bạn ngoại quốc hồi nãy. Có thể khi nghe tôi xác nhận tôi là người đạo Phật, ông ta liền nghĩ rằng, à, ra cái ông này đang mong ước lên Niết Bàn hư vô tịch diệt đây, và đang tự xóa bản ngã của mình để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi đây. Thật ra thì chính nội dung những danh từ và những khái niệm diễn đạt trong ý nghĩa kia cũng thay đổi theo nhận thức từng người, và cùng về một câu nói đó mà mỗi người có thể nghĩ khác nhau. Những chữ Niết Bàn, hư vô, tịch diệt, bản ngã, luân hồi không có nghĩa nhất định. Xin bạn đừng cười vì sự thật là như thế. Có biết bao nhiêu định nghĩa về Niết Bàn rồi, và những cố gắng ấy là để làm nên một việc mà chính Phật Thích Ca đã không làm nổi. Hỏi Niết Bàn là gì, Ngài đã từ chối không trả lời. Vậy nếu ông bạn ngoại quốc nói to ý nghĩ đó cho tôi nghe, thì tôi sẽ hỏi lại ông muốn nói gì khi ông bảo là tôi đang ước mong lên Niết Bàn hư vô tịch diệt và đang tự xóa bản ngã của mình để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Cố nhiên là ông sẽ giải thích câu nói theo nhận thức của ông về đạo Phật, và cố nhiên là tôi khó mà chấp nhận đó là đạo Phật của tôi. Tôi có thể trả lời, tôi là người đạo Phật, nhưng là đạo Phật trong nhận thức của tôi, chứ không phải là đạo Phật trong nhận thức của ông. Theo tôi, cái mà ông cho là đạo Phật ấy, nó không phải là đạo Phật mà chỉ là những tưởng tượng của ông về đạo Phật. Ông ta có thể dùng lý luận của tôi để bắt bẻ lại tôi. Ông chắc gì cái mà ông tưởng đã là đạo Phật. Vậy thì trong hai chúng tôi không ai hơn ai thua. Chúng tôi có hai đạo Phật khác nhau, mà đạo Phật tự thân thì chẳng biết theo hùa về phe nào. Vấn đề giản dị như thế. Trong số 500 triệu người tự nhận là theo đạo Phật, người nào cũng nghĩ rằng mình đang theo đạo Phật tự thân. Và trong số những người có học và nghe nói về đạo Phật, người nào cũng nghĩ rằng đạo Phật là cái đang phản chiếu trong quan niệm mình. Thực ra tất cả đều chỉ là những quan niệm về đạo Phật mà không hẳn là đạo Phật. Trong một tôn giáo có đến hàng mấy mươi tông phái chất chứa không biết bao nhiêu là hệ thống giáo lý và triết học trong một tôn giáo, mà con người có quyền tự do phê phán, chọn lựa và sáng tạo giáo lý. Vấn đề quy định cái gì là đạo Phật tự thân lại là một vấn đề càng khó khăn hơn gấp bội. Cho nên ta không ngạc nhiên khi nghe đạo Phật nói có đến 84.000 nẻo vào chân lý, bát dạng tứ thiên pháp môn. Xin cho phép tôi nói rộng ra thêm một ít trước khi chúng ta đặt nguyên tắc thứ nhất. Nhà thần học danh tiếng Paul Tillich trong tác phẩm Systematic Theology có nêu lên ý niệm về một vòng tròn thần học. Muốn đạt đến chân lý thần khải màu nhiệm, ta phải đứng ở trong vòng tròn chứ không phải đứng ngoài vòng tròn. Vòng tròn ấy biểu hiện bên trong cho những người đã chấp nhận giáo hội và thánh kinh như là những phương tiện duy nhất để tìm đến sự thể nhập chân lý thần khải. Nói khác, cho những người đã can đảm lựa chọn và tin tưởng ở Kitô giáo. Những người đứng ngoài vòng tròn thì không thể thấy được chân lý thần khải. Nếu những người đó muốn, họ phải can đảm nhảy vào vòng tròn. Nếu ta xét kỹ ý niệm vòng tròn thần học này theo nhận thức ta đã dùng để xét những người Phật tử, thì ta sẽ thấy vòng tròn thần học ấy cũng không thể nào thiết lập được. Có những người mang danh hiệu là tín đồ Kitô giáo, nhưng mà nhìn vào họ ai cũng thấy hình như những người ấy không đứng trong vòng tròn thần học. Họ là những tín đồ hữu danh vô thực. Trong đạo nào cũng có hiện tượng ấy. Nhưng nếu họ cứ tự nhận họ là người đứng ở trong, ai mà cấm được? Uy quyền của giáo hội, uy quyền của thánh kinh, ai cũng biết là không đủ để quy định thế nào là ở trong và thế nào là ở ngoài. Nhìn vào sự thật, tự khắc, Chúng ta biết có hàng ngàn hàng vạn nhận thức về chân lý Thánh Kinh. Ta dùng nhận thức nào đây để quy định vấn đề trong ngoài và vẽ ra cái vòng tròn khó khăn đó? Theo ý chúng tôi thì không có một tín hữu nào dám cả quyết rằng mình đang tích cực đứng trong vòng tròn cả. Nếu ta nói đến những người biết cẩn trọng và khiêm nhượng trong bước học hỏi và tu luyện của mình, tin một cách tuyệt đối rằng mình đang ở trong và kẻ kia đang ở ngoài là dấu hiệu của sự quá chất phát giản dị, nếu không phải là ảo tưởng. Theo chúng tôi, đức tin không phải là một sự đạt đạo tới bình an vô lượng, mà là một thao thức thường xuyên hướng đến sự đi tới bằng cách can đảm từ bỏ cái mình nhận ra là sai và chấp nhận cái mình mới khám phá ra được bằng học tập và bằng kinh nghiệm tâm linh trong sinh hoạt tôn giáo. Tin không phải là để được yên ngủ, mà là để chấp nhận đi tới. Mà đi tới là một quá trình tự quỷ và tự tạo thường xuyên, một công trình đòi hỏi can đảm, thao thức và khổ đau nữa. Các nhà thần học Tây Phương hiện nay thường nói đến đức tin như một ân huệ, một tặng phẩm của Thượng Đế cho con người, mà không phải chỉ là sự lựa chọn và chấp nhận của con người đối với giáo hội và đối với Thánh Kinh. Trong trường hợp ấy, làm sao ta có thể quyết đoán được rằng ai đã tin và ai chưa tin, ai đã được tặng phẩm đó của Thượng Đế và ai chưa? Và chính bản thân của mình nữa, mình cho rằng mình đang tin, đang đứng ở trong vòng tròn. Liệu mình đã được đích thực tiếp nhận ân huệ ấy, hay tất cả những gì mình đang có cũng chỉ là sáng tạo phẩm của một nhận thức chủ quan? Mà nếu có những kẻ hữu danh vô thực, thì sao lại không có thể có những kẻ hữu thực vô danh? Một người kia không biết đến giáo hội, không đọc đến Thánh Kinh, nhưng nếu sinh hoạt tâm linh phù hợp với chân lý Chúa Kitô, thì ai dám bảo rằng người ấy ở ngoài vòng tròn mà không thể tiếp nhận chân lý tối hậu? Cho nên những ý niệm ở trong, ở ngoài, bên này, bên kia, đạo Phật, đạo Chúa đều là những ngục tù giam hãm ngăn cách con người. Nếu muốn có một cuộc đối thoại chân thực, ta phải dùng dãy để đập bỏ, phá vỡ những cái vỏ cứng ấy của tâm niệm, của thành kiến. Khi người bạn tôi nói anh đã bị buộc vào đạo Phật rồi, anh không còn tự do nữa, là bạn tôi muốn nói đến những vỏ cứng đó. Vậy nếu muốn được tự do, ta không nên theo một cái gì hết, phải không? Một người bạn khác hỏi, tôi thấy điều đó không thể thực hiện được. Anh không thể sống nếu anh không theo một cái gì. Trong trường hợp một người không theo đạo Chúa, không theo đạo Phật, cũng nhất định không theo đạo nào hết, người ấy đã phải là tự do đâu. Người ấy cũng có một cái vỏ cứng thật to lớn và vững chãi, có lẽ còn to hơn cái vỏ của bạn, của tôi nữa. Cái vỏ ấy che lấp không cho người ấy thấy gì, và vì vậy người ấy cũng là nô lệ muôn đời cho nhận thức của chính mình. Tốt hơn là phải chấp nhận với tất cả trí tuệ và tâm linh mình một đường lối, và hãy đi trên đường lối ấy với tâm trạng thao thức, cẩn trọng, khiêm nhượng, sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để thực hiện. Với thái độ đó, không có cái vỏ nào giam hãm chúng ta được, không có xiềng xích nào níu kéo chúng ta được, không có mãnh lực nào khiến ta trở nên cuồng tín phủ nhận tất cả những gì không phải là ta được. Và đứng ở đâu ta cũng nhìn thấy nhau. Về nguyên tắc thứ nhất, theo thiện ý là nhớ mãi rằng dù cho có đức tin, dù có đức tin rồi, dù không có đức tin, tất cả chúng ta đều là người đang đi tìm sự thực. Và sự thực thì không biết đến những vỏ cứng và những vòng tròn. Nguyên tắc thứ hai theo ý chúng tôi là không biện luận trên căn bản tỷ giảo để so sánh đối chiếu và ước lượng giá trị siêu hình, triết học và đạo đức giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, mà chỉ trình bày sở kiến của mình về lĩnh vực chuyên môn của mình để cùng nhận xét và thảo luận. Như thế câu hỏi cấp thiết của chúng ta đặt ra không phải là xét xem đạo nào là chân lý và đạo nào không là chân lý, đạo nào hợp với quần chúng và đạo nào không hợp với quần chúng, đạo nào nên theo và đạo nào không nên theo. Câu hỏi cấp thiết của chúng ta là tìm xem: 1. Đạo mà anh đang theo có những đặc điểm nào? 2. Có thể giúp được gì? 3. Giúp thế nào? 4. Vì sao và căn cứ vào đâu mà anh nói được như vậy? Như thế chúng ta sẽ tránh khỏi những cuộc thảo luận không bao giờ chấm dứt. Những cuộc thảo luận chỉ làm tốn thì giờ, tốn công sức mà không đem lại kết quả thiết thực nào cho sự sống, nếu không phải là do sự hiểu biết chân thực. Nguyên tắc thứ ba mà cũng là nguyên tắc chót theo ý chúng tôi là ta phải cùng đứng trên một miếng đất để có thể cùng đồng thời trông thấy được những điều mà bạn cố chỉ cho chúng tôi thấy. Như thế có nghĩa là bạn cố chỉ những đề tài siêu hình chẳng bao giờ có thể kiểm soát được trên hí luận vô ích, chỉ gây thêm thành kiến và đau khổ. Về nguyên tắc thứ ba này, ta có thể đi sâu hơn để nhận định giới hạn những địa hạt mà ta có thể khám phá chung với nhau. Nghiên cứu một tôn giáo, ta có thể tìm đến tôn giáo ấy bằng nhiều ngưỡng cửa thần lý học, ngưỡng cửa sử học, ngưỡng cửa kinh tế học, ngưỡng cửa nhân chủng học, ngưỡng cửa xã hội học. Từ mỗi lối vào, ta có thể khám phá thêm rõ khi ta đi vào bằng những lối kia. Nhưng mà ta đừng bị quán bởi một khám phá nhỏ để rồi đi đến một sự phủ nhận những khám phá khác của những người không cùng đi vào một ngưỡng cửa với ta. Ta đừng cố cắt nghĩa tất cả các hiện tượng tôn giáo bằng điều ta mới khám phá được. Nếu không, ta sẽ phạm vào lỗi lầm muôn đời của ông thầy bói bảo rằng con voi cũng giống cái chổi lông. Đứng về phía giải thích hiện tượng tôn giáo chẳng hạn, một Max Luller có thể khám phá ra rằng tôn giáo bắt nguồn từ khuynh hướng nhân cách hóa những sự vật tự nhiên để được biểu hiện ở thần thoại và thờ cúng. Một Spencer có thể cho rằng tôn giáo bắt nguồn từ sự sợ hãi ma quỷ, rồi đi đến sự thờ cúng tổ tiên, và tiếp đó là sự thờ cúng những thần linh được chọn trong số vong hồn những tổ tiên nào hiển hách nhất. Một Van Gennep hay là một Crowley có thể cho rằng tôn giáo phát nguyên từ những khủng hoảng tâm lý trong đời người tạo ra do những hiện tượng sinh đẻ, dậy thì, hôn phối, chết. Những khủng hoảng đó đưa tới sự thờ cúng và lễ bái. Một Phớt có thể nói rằng tôn giáo là hình ảnh của một ảo tưởng, kết cấu đại đồng của một trạng thái thần kinh nhắm mục đích thỏa mãn và che giấu ước vọng chân thực của con người đang sống. Và chúng ta không có thì giờ để mà thảo luận cân nhắc tất cả những khám phá ấy. Chúng ta không có được cái xa qua ngồi thảo luận hàng tháng, hàng năm như thế. Chúng ta phải nhìn thẳng vào xã hội loài người, khắt khe hơn nữa, xã hội Việt Nam chúng ta trong hiện tại để thảo luận. Ta sẽ nhìn nhận thực trạng xã hội, phải nhìn nhận sự có mặt của các ý thức hệ và của các tôn giáo có mặt tại xã hội ta. Phải hỏi rằng trong hiện tình, quả thực tôn giáo của ta có thể đóng góp gì, đóng góp cách nào và có thực tế không hay chỉ là ước vọng, là ảo tưởng. Ta sẽ nhìn nhận địa vị tôn giáo ta bên cạnh sự hiện diện của các tôn giáo khác như thế nào trong xã hội ta. Ta sẽ phụng sự không phải cho một tổ chức tôn giáo mà cho một lý tưởng tôn giáo. Nói khác, ta phụng sự con người, phụng sự xã hội trong quá trình hành động. Tổ chức tôn giáo không phải cứu cánh mà là phương tiện. Nói như thế không phải là chủ trương rằng hãy biến các đoàn thể tôn giáo thành những lực lượng xã hội và chính trị. Nói như thế chỉ là nhấn mạnh đến sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mà phản kháng ý thức quy hướng mọi hoạt động về sự xây dựng cho tổ chức tôn giáo, để cho tôn giáo mình thêm mạnh, thêm quyền thế, để tôn giáo mình chiếm địa vị độc tôn. Nếu một tôn giáo nào quên lãng sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mà chỉ nhắm đến sự bành trướng thế lực và tổ chức thì tôn giáo ấy không được gọi là tôn giáo nữa. Ta phải thành khẩn và thận trọng nhận thức sự khác biệt giữa hình thức và nội dung một tôn giáo. Có khi đạt được hình thức lớn mạnh mà nội dung đã tan biến và tiêu diệt. Vì lẽ những phương tiện để đạt đến hình thức lớn mạnh ấy đã đi ngược lại tinh thần của tôn giáo ấy. Cho nên một cuộc đối thoại giữa người Phật tử với người Phật tử, giữa người Phật tử với người không Phật tử phải là một cuộc đối thoại giữa những người có thiện chí, chỉ nhắm đến con người. Trước hết, nếu ta để thì giờ bàn về Niết Bàn, bàn về thiên đường, bàn về sự sống bên kia cái chết, chúng ta sẽ còn bị ngăn cách nhau mãi mãi bằng những giả thuyết siêu hình không thể kiểm soát. Những sai biệt đã gây quá nhiều thương tích cho lịch sử. Ta có thể nghe Đức Khổng Tử, dị năng sự sinh, yên năng sự tử, hay nghe Phật Thích Ca. Đừng có hỏi rằng thế giới này hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng. Dù nó hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, thì điều mà chúng ta phải công nhận trước tiên là đau khổ của cuộc đời là một hiện thực. Vì vậy, ta bắt đầu từ sự khổ đau, từ con người mà không phải từ thế giới siêu hình.